là cũng quan sát và thì về về vấn đề cái cuộc tranh đấu cho tự dân chủ là một cái cuộc tranh đấu mà nó có nhiều phương diện, mà trong đó một trong những phương diện đó là muốn tranh đấu cho tự do chứ còn ngoài cái chuyện những cái định chế và cái luật pháp dân chủ thì chúng ta cần phải có những cái cung cách của dân chủ. Thì cung cách của dân chủ, người nói tới cung cách của dân chủ thì tôi xin trễ kể là một vài cái điểm. Ví dụ như ông tướng Skarbadov, tức là ông tướng mà chỉ huy cái trận đánh Iraq lần đầu tiên khi mà ông bút cha. Khi mà ông đánh Iraq thì ông Skarbadov là ông chỉ huy cái trận đánh đó. Thì khi ông chỉ huy đánh trong 100 ngày thì thắng chiến thắng Iraq. Ông đã khuất phục được ông Saddam và rút quân về thời ông bố cha. Thì khi mà ông rút quân về rồi thì ông Skarbadov ông về Hoa Kỳ thì ông được tiếp đón như là một những vị anh hùng trong cái buổi tiệc, tiếp đón như một cái vị anh hùng được từ chiến trận trở về, tiếp đãi ông ở tại Hoa Thành Đốn rất là linh đình. Thì sau đó ký giả báo chí mới phỏng vấn ông, hỏi ông về trong cái buổi tiệc hôm qua mà ông đã được phản đãi như một vị anh hùng của dân tộc, được tiếp đãi như vậy thì cái cảm nghĩ của ông như thế nào, thì cái cảm giác của ông như thế nào. Thì ông trả lời là hôm qua khi mà mọi người tiếp đãi và xưng tụng ca ngợi về cái sự những cái sự thành công của tôi trong cái chiến trận đó, thì có một lúc tôi cầm ly rượu, tôi bước ra, tôi đứng, tôi nhìn ra cái cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đường, thì tôi thấy rằng có một cái đám biểu tình nó đứng biểu tình bên ngoài để mà phản đối cái chiến tranh Iraq và phản đối cái chính quyền Hoa Kỳ đã đánh ông Saddam Hussein, phản đối cái chiến tranh Iraq. Thì cái đó là cái điều làm cho tôi xúc động nhất. Cái điều xúc động không phải là cái sự mà hoan hô hay là ủng hộ hay là ca ngợi tôi trong cái buổi tiệc đó, nhưng mà cái điều xúc động là tôi thấy ở đất nước này là một đất nước có tự do dân chủ, và những cái người mà chống đối tôi, không đồng ý với tôi, họ được quyền tự do bày tỏ quan điểm và phát biểu cái quan điểm của họ bằng cái cuộc biểu tình trước cái nơi mà tổ chức cái buổi tiệc này. Thì điều đó đã nói lên một cái tinh thần của cái một cái của những cái người dù dù là một cái vị tướng chiến trường, nhưng mà cái tinh thần để tôn trọng cái sự khác biệt và tôn trọng ý kiến người khác, tôn trọng tự do dân chủ rất là mãnh liệt. Đó là một cái điều làm cho chúng ta cũng cần nên nghiên cứu và học hỏi trong cái vấn đề mà dân chủ, là chúng ta phải có cái luôn luôn chúng ta phải không không khó chịu hay là không có cảm thấy gì bực bội trong vấn đề người khác chống đối chúng ta, mà cảm thấy đó là một cái sự hãnh diện, vì luôn luôn trong xã hội nó có đa dạng, nó có đa diện, và không phải là tất cả mọi người đều đồng ý với chúng ta, mà cũng có những người không đồng ý với chúng ta, và chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng ý đó và cái sự khác biệt đó. Thứ hai là tôi muốn nói về cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Cái hiến pháp của Hoa Kỳ là một cái hiến pháp mà tất cả gần như là cái muốn hiến pháp không phải là để bảo vệ đa số, mà một cái hiến pháp là để bảo vệ cái thiểu số. Là tất cả những cái cơ chế, những cái điều khoản trong hiến pháp Hoa Kỳ từ đầu tới cuối, cũng như là những cái amendment, những cái tu chính hiến pháp, nó đều nhằm mục đích để bảo vệ cái thiểu số chứ không phải là bảo vệ đa số. Bởi vì đa số, cái nguyên tắc của dân chủ thì đa số là được thắng rồi, thì đa số đã thắng rồi thì đa số thì không cần được bảo vệ nữa, họ là ở thế thắng thì không cần bảo vệ họ. Mà vấn đề là phải bảo vệ cái thiểu số, là cái bảo vệ người thua. Thì cái hiến pháp Hoa Kỳ từ đầu hiến pháp cho tới cuối hiến pháp là cái hiến pháp để nhằm bảo vệ cái thiểu số, bảo vệ về cái thua. Mà họ biết rằng xã hội lúc nào cũng biến động, cũng đa dạng, thành ra một cái quan điểm chính trị hay là cái quan điểm xây dựng đất nước ở một cái thời điểm này có thể không thích hợp. Nhưng mà khi mà cái đất nước nó di chuyển qua cái thời gian thì có những cái quan điểm mà lúc này nó thích hợp thì trong tương lai nó không còn thích hợp nữa, và có những cái quan điểm mà bây giờ không thích hợp thì trong tương lai nó lại đúng. Thì do đó thì đó kho họ không bao giờ họ tiêu diệt những cái quan điểm khác biệt hay những cái xu hướng hay những cái thế lực khác biệt, mà họ tìm cách bảo vệ để những cái lúc nào mà khi cái điều kiện không thời gian nó thay đổi thì những cái xu hướng thiểu số nó có thể trở thành những xu hướng đa số, và để mà cho cái xã hội nó được thăng bằng. Cái điều này nó cũng phù hợp với cái luật gọi là cái luật âm dương của cái tạo hóa. Trong luật âm dương thì lúc nào trong dương cũng có âm, mà trong âm cũng có dương. Dạ, mà tuy là dương có thịnh mà âm có suy á, thì là cũng là chỉ một giai đoạn mà thôi. Thì tới một giai đoạn nào đó thì nó âm thịnh và dương suy. Giờ đó là trong cái âm nó có cái dương để nó phát triển lên, mà trong cái dương có cái âm để nó phát triển lên. Thì cái khuynh hướng của cái sinh hoạt dân chủ là lúc nào cũng phải biết rằng trong cái suy có lẽ một lúc nào đó nó sẽ thịnh, và trong cái thịnh lúc nào nó cũng suy. Và người cái luật biến động của tạo hóa họ họ đem để họ xây dựng trong cái cơ chế để mà xây dựng chính quyền, để mà họ thăng bằng cái xã hội, và cái xã hội nó không đi tới những cái cực đoan. Bởi vì họ biết rằng cái người thua biết rằng chúng ta thua hôm nay nhưng nhờ chúng ta còn có cơ hội tới ngày mai. Bây giờ cái người thắng biết rằng chúng ta thắng hôm nay, chúng ta mạnh hôm nay nhưng chúng ta sẽ yếu ngày mai. Thành ra lúc thắng thì chúng ta được việc, nhưng mà lúc yếu thì chúng ta cũng còn trở về với một cái xã hội bình thường mà không có ai có thể gọi là coi chúng ta những cái thành phần nguy hiểm hay là có thể mà đàn áp chúng ta được. Thì đó, cái người thắng cái chuẩn bị cho cái đường rút trong tương lai, và cái người thua chuẩn bị cho cái chuyện tiến tới trong tương lai. Trong chính trị của Hoa Kỳ thì họ nói rằng họ nhiều người ra tranh cử, thí dụ ông Nixon, ông tổng thống Nixon, trước khi ông làm tổng thống thì ông tranh cử ông thua ông Kennedy, và ông bị có những lúc gọi là thảm hại, và không có ai nghĩ rằng ông sẽ trỗi dậy là được. Nhưng mà họ thường nói là trong cái cuộc tranh đấu chính trị thì thua không có nghĩa là thất bại, mà bỏ cuộc mới là thất bại. Cũng như trong cái cuộc lấy cái đó mà áp dụng trong cái cuộc tranh đấu của dân chủ cho Việt Nam trong hiện tại, thì chúng ta có thể là cái phong trào dân chủ đang bị trở ngại, đang bị yếu, đang bị chậm lại. Nhưng mà dù cho có thể cũng cho có thể bị trù dập nhưng không có nghĩa là thất bại. Nhiều tất cả những anh em mà tranh đấu trong cũng như ngoài nước, nếu bỏ cuộc thì mới là thất bại. Thì tôi nghĩ rằng trong cuộc tranh đấu nếu mà không muốn thất bại thì chúng ta không nên bỏ cuộc. Nó trở lại vấn đề trong cái vấn đề xây dựng dân chủ, thì chúng ta có thấy là khi mà một cái đất nước mà xây dựng dân chủ mà nó tới một cái trình độ cao thì những cái định chế dân chủ nó được dựng lên và nó được điều hành một cách tốt đẹp, mà nó đưa tới cái tình trạng gọi là có thể gọi là cái bộ máy nhà nước, bộ máy chính quyền nó có thể nó chạy một cách tự động. Điển hình là khi mà ông tổng thống ông Bush W Bush con mà ông ra tranh cử với ông Al Gore, năm năm 2000 thì ông đã tranh cử giống Al Gore. Thì khi mà nó cái Florida, tiểu bang cái Florida mà nó đưa tới cái vấn đề sắp nữa, tức là đếm phiếu đầu tiên thì thấy rằng có thể là biết rằng ông Go ông nghe nói rằng có thể thua, thì ông định ông tuyên bố là ông thua. Nhưng mà khi mà cái bên phía của đảng Dân Chủ thấy rằng không thua thì nói với ông là sao không 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 được thua, phải phải đếm phiếu lại. Thì ông Al Gore ông rút lại cái lời tuyên bố ông thua, ông nói không rồi đều đếm phiếu lại. Thì trong cái cuộc tranh chấp đó nó rất là giằng co trong vấn đề là đưa tới vấn đề đếm phiếu lại. Đếm phiếu lại thì nó đưa tới đủ chuyện là phiếu thì có bấm máy thì nhiều khi bấm mà nó không rớt hết cái lỗ ra, bấm cái lỗ bầu cho ai đó thì là cái miếng giấy tròn tròn chính giữa nó là không rớt hết ra nên nó còn dính lại. Thì có những cái tranh chấp, nó đưa tới những cái tranh chấp xảy ra. Thì ông Go ông nói là ông thắng, bên phía ông Go nói là bên phía ông Go thắng, bên phía ông Bush lại nói là bên phía ông Bush thắng. Giờ khi bên phía dân chủ đòi đếm phiếu thì đòi đếm hết phiếu lại, bên phía Cộng hòa nói là đếm thì đếm những một vài cái tiểu bang thôi, mà xin lỗi một vài cái quận hạt thôi. Thì nó đưa đưa tới tình trạng tranh chấp về đưa tới tình trạng kiện tụng, mà bên nào cũng không chịu thua hết, thì đưa tới tình trạng kiện tụng. Thì nó đưa tới cái chuyện mà rất nhiều người lo là đầu tiên nước Mỹ có những sự khủng hoảng trong bầu cử tổng thống. Thì tôi có hỏi một cái người Mỹ mà họ là những một cái journalist, là có một cái nhà báo cũng nổi tiếng. Thì tôi có hỏi họ là cái tình trạng này thì như thế nào, thì họ rất là thản nhiên, chẳng lo lắng gì cả. Mình người Việt Nam, mình người Mỹ gốc Việt mình lo lắng, nhưng mà người Mỹ thì họ không lo lắng gì cả. Thì họ chỉ nói với tôi một câu là Robert, mày đừng có lo, bởi vì nước Mỹ nó đã xây dựng được những định chế đâu đó rõ ràng hết rồi, và trong cái hiến pháp nó đã quyết định tới ngày đó phải có tổng thống, thì mày đừng có lo. Thì tới cái ngày đó thì chắc chắn là nước Mỹ nó sẽ có ông tổng thống à, bởi vì những cái định chế đó đã xây dựng được vững chắc rồi. Thành ra dù nó có khủng hoảng thì cái khủng hoảng trong cái giai đoạn, trong cái khoảng thời gian đó mà thôi, chứ khoảng thời gian gọi là nó là luật luật pháp và hiến pháp nó còn còn cho phép những mà tranh cãi. Vậy cái sự tranh cãi nó bắt buộc nó phải đi tới kết luận là cái ngày đó nó phải có tổng thống. Thì đương nhiên là có tổng thống, ai làm tổng thống không biết, nhưng mà tới ngày đó bắt buộc phải có tổng thống. Thành ra cái vấn đề đó là nó để cho cái process, để cho cái tiến trình của hiến pháp đặc định, hiến pháp đã đặc định như vậy rồi, cái tiến trình nó sẽ diễn ra và sẽ nó sẽ có kết quả mà thôi. Thì đúng đúng như vậy. Thì theo cái tiến trình mà hiến pháp đã đặc định, có những cái tranh chấp thì phải giải quyết như thế nào, đem qua tố cáo phát diện thì giải quyết như thế nào, thì là có những cái sự giải quyết và đúng trong cái thời hạn của thời gian mà hiến pháp đã đặt định, thì nó lại có một tổng thống. Thành ra những cái sự khủng hoảng chính trị mà trong một cái đất nước mà xây dựng dân chủ mà có những cái định chế mà chắc chắn rồi, thì những cái khủng hoảng đó là chỉ những cái gợn sóng trong một cái ly nước mà thôi, chứ nó không có thể là những cái ba đào cuồng phong trên biển. Trở lại gọi là một cái những cái điểm nữa là khi mà cái định chế dân chủ nó đã được tổ chức một cái vững chắc, thì nó có tính cách là nó tự động, nó chạy tự động, bộ máy nó chạy tự động, mà người ta thường hay gọi là nó gọi là autopilot. Autopilot tức là nó được lái một cách giống như chiếc máy bay, nó được lái một cách tự động như chiếc máy bay không người lái, tức là tự động nó lái. Trong trường hợp đó là nói trường hợp nước Mỹ, khi mà nước Mỹ mà vì lý do gì đó mà không có tổng thống hay là vắng tổng thống, thì nước Mỹ nó vẫn được nó vẫn chạy một cách rất là bình thường. và cái những cái tiến trình của những cái định chế đã được đặt ra, nó tuần tự nó diễn tiến, thì nó đã đưa tới những cái chuyện mà nó những cái vai trò đó nó được thay thế một cách bình thường, giờ nó được tiên liệu. Thí dụ như ông tổng thống không có thì có ông phó tổng thống, ông phó tổng thống không có thì ta là gì, gọi là Speaker of the House, tức là gọi là chủ tịch hạ viện. Chủ tịch hạ viện không có thì tới ông bộ trưởng ngoại giao. Thì nó có những cái tiếp nối và nó có những cái định chế nó đạt đạt được đạt đạt định rõ ràng, và do đó mà nó không có một cái sự khủng hoảng của một cá nhân của những người nắm quyền, nó cũng không đưa tới cái sự mà gọi là cái khủng hoảng của những cái định chế của đất nước. Thì trở lại vấn đề Việt Nam thì những người tranh đấu ở trong và ngoài nước, nếu mà muốn cho Việt Nam có một cái định chế chính trị lâu dài và ổn định thì chúng ta phải phải cố gắng chúng ta xây dựng những cái định chế dân chủ pháp trị. Trong đó xây dựng cái định chế thì giống như chúng ta một cái xây dựng chúng ta xây dựng một cái căn nhà. Như ông Sukhin, ông thủ tướng Sukhin của nước Anh có nói, ông nói rằng đầu tiên thì chúng ta phải for we build the structure, then the structure shape it. Tức là đầu tiên là chúng ta xây dựng những cái căn nhà, rồi chúng ta quy định vào căn nhà đó ở thì cái phải cư xử như thế nào thế nào thế nào, cái behavior cái cung cách của người ta như thế nào. Thì nó xây dựng xong chúng ta vô ở thì chúng ta đã sẽ giờ cái cơ sở đó, cái định chế đó, cái căn nhà đó nó xếp cái cung cách của chúng ta. Đó. Thì nếu mà chúng ta xây dựng một cái định chế mà dân chủ pháp trị cho nó đàng hoàng, nó có những cái định chế phân quyền, rồi tự nhiên những định chế mà điều hành đất nước nó rõ ràng và có những cái luật pháp thể hiện được cái ý chí của quần chúng, cái ý chí của người dân phân minh, thì tất cả những cái con người mà vào trong những định chế đó để mà hành xử thì nó đã được định chế hóa hết rồi. Thì dĩ nhiên con người dù có khác biệt nhau nhưng những cái sự khác biệt đó nó cũng không ra khỏi được những cái định chế đã được xây dựng, nó phải nằm trong khuôn khổ của định chế. Thì thí dụ như ông Clinton là ông ta thì ông còn rất trẻ mà ông ta có khả năng làm tổng thống, không phải thêm nhiệm kỳ thứ ba mà có thể nhiệm kỳ thứ tư thứ năm nữa cũng được đó. Nhưng mà cái định chế nó đã đặt định như vậy rồi thì ông ta dù ông có tham vọng cách mấy thì ông ta cũng chỉ là làm tổng thống 2 nhiệm kỳ rồi ông phải rút lui. Dù có tham vọng cách mấy thì bây giờ muốn làm nữa thì phải vợ ông ta phải cố ra tranh cử mà làm, chứ còn không phải là ông ta nữa. Thì điều đó cho thấy là nếu chúng ta xây dựng một cái định chế độc tài, ví dụ như Việt Nam hiện tại mà xây dựng một cái định chế độc tài đảng trị, cái chế độ độc tài đảng trị, thì với cái định chế đó thì cái người hiền, có thể ông Nguyễn Minh Triết là người hiền đó, nhưng mà với cái định chế đó thì người hiền mà để vào hành xử thì nó cũng trở thành người dữ. Nhưng mà chúng ta có thể mà xây dựng một cái định chế mà dân chủ pháp trị thì cái người dữ vào cái định chế đó để hành xử định chế thì cũng bắt buộc phải phải hiền. Thì giống như một cái vở tuồng mà chúng ta đã, một cái vở tuồng mà trong đó nếu mà một người hiền mà đóng đóng cái vai dữ thì bắt buộc phải phải dữ, mà cái người dữ mà đóng vai hiền thì cũng bắt buộc phải hiền thôi. Thì do đó mà chúng ta nếu mà xây dựng những cái định chế mà nhằm mục đích để mà cho những người vào trong cái định chế đó làm việc để hành xử theo cái cung cách của dân chủ pháp trị, thì người đó có muốn làm độc tài hay là muốn làm tham nhũng hay muốn làm những điều gì bậy bạ thì cái định chế nó kiềm chế lại để không cho người đó làm được. Nhưng mà duy trì những cái định chế độc tài thì cái người mà cái đàng hoàng hay là tới những cái người mà muốn làm chuyện tốt nhưng mà cái định chế đòi hỏi phải đàn áp, phải xấu xa thì người đó cũng cũng khó mà có thể làm hiền làm tốt. Lấy thí dụ là trong công an của Việt Nam, công an Việt Nam đâu phải là công an là người nào cũng giữ hết. Thì bởi vì cần phải có một cái công ăn việc làm, thì cũng cần phải có lợi nhuận để nuôi gia đình thì phải đi làm công an thôi. Nhưng mà đòi hỏi là phải đàn áp những người dân chủ, những người đối lập thì người hiền cũng phải mà ở trong vai trò công an cũng phải làm thôi, chứ đâu có thể mà làm khác hơn được. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề xây dựng những cái định chế để con người nào vào làm việc trong đó để mà hành xử nó rất là quan trọng. Và vấn đề ở đây là chúng ta phải nhìn tới cái lợi ích của cái dân tộc, của cái đất nước để mà chúng ta hành xử, để chúng ta xây dựng cái đất nước. Dĩ nhiên chứ nếu mà chúng ta xây dựng được những cái định chế đó và chúng ta hành xử trong đó theo cái cung cách đó thì chúng ta vừa tạo được cái ổn định chính trị cho đất nước Việt Nam lâu dài, chúng ta vừa tạo được cái tương lai cho cái con cái của chúng ta để tiếp nối chúng ta trong cái vấn đề mà duy trì cái sự ổn định và phát triển của Việt Nam lâu dài trong tương lai. Thì giờ chúng ta lại vừa xây dựng được một cái xã hội dân sự để mà cái xã hội công dân, một xã hội dân sự để chúng ta coi như là lùi khi mà chúng ta không còn ở trong một vai trò nào mà của cái hệ thống quyền lực hay là hệ thống chính quyền. Thì đó là cái cách mà những cái xã hội Tây phương họ luôn luôn họ coi cái xã hội công dân, cái xã hội dân sự là cái mà họ là cái chánh. Và cái chuyện mà nắm quyền hay là cái chuyện mà hành xử quyền lực thì chỉ là những cái tạm thời, những cái của cái văn phòng, của office, và trong một giai đoạn nào có đời nào đó trong cuộc đời thì phải đứng ở những vị trí đó để mà hành xử những cái quyền lực. Nhưng mà cái xã hội thật sự mà họ cần phải sống là cái xã hội công dân, xã hội dân sự mà họ phải trở về. Thì ở Tây phương thì họ nhìn cái vấn đề mà quyền lực, họ nắm quyền thì họ nhìn họ rất là nhẹ, và họ coi đó là một cái sự mà hy sinh nhiều hơn là cái vấn đề mà vấn đề mà phải bằng bằng mọi giá và tranh chấp mà có thể mà một mất một còn. Bằng chứng là cái xã hội ở Hoa Kỳ thì cái khu vực tư nó rất là lớn, khu vực mà chính quyền thì rất là nhỏ. Cái khu vực tư nó lớn, thành ra người ta thường hay gọi là người nào đi làm có tài, có khả năng mà đi làm kinh tế thì người ta gọi là đi theo con đường Wall Street. Bây giờ ở New York đó, trên con đường Wall Street là con đường của những tư bản, của thị trường chứng khoán. Và người nào mà đi về vấn đề mà tham gia chính quyền, đi vào con đường chính trị thì họ gọi là đi theo con đường Main Street. Vì Main Street là nơi mà những cái tòa đô chánh, tòa thị sảnh, những cái cơ quan chính quyền nó hay xây dựng lên. Thì Main Street là nơi mà là để nắm chính quyền, mà Wall Street là nơi để làm kinh tế. Thì những cái vì lĩnh vực tư của Hoa Kỳ nó lớn quá thì đa số những cái người mà tài năng, thường thường họ là tài năng đất nước đó, mà họ thích tự do, thì họ thích vẫy vùng ngang dọc mà tự do, mà để xây dựng cái cuộc sống mà cho mình, cho gia đình mình, thì họ đi qua con đường kinh tế, Wall Street. Còn có những người mà họ có lý tưởng là phải giúp đỡ nhân quyền xã hội, giúp đỡ ra tài tinh kinh bang tế thế, thì thường thường là họ lại đi theo con đường chính trị. Thành ra nhưng mà trong khi đó thì cái lĩnh vực tư nó quá lớn, thành ra cái lĩnh vực công nó rất là nhỏ, và cái vai trò cái lĩnh vực công là để là phục vụ cái lĩnh vực tư. Tất cả những cái quân đội không quân, hải quân, lục quân mà hùng mạnh của Hoa Kỳ để không nhằm mục đích là đi khắp thế giới để làm cho thế giới ổn định cho những nhà tư bản của Hoa Kỳ nó đi làm ăn buôn bán. Thật ra ngay cả Việt Nam hiện giờ thì cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đi ra bên ngoài luôn luôn nó đi trên ba cái chân. Cái chân thứ nhất là vấn đề an ninh, cái chân thứ hai là vấn đề kinh tế, và cái chân thứ ba là những cái vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ. Mà trong ba cái chân đó thì họ đi vào Việt Nam cũng vậy, cũng bằng ba cái chân đó, nhưng mà cái chân mà nhân quyền, tự do, dân chủ tương đối nó lúc nào nó cũng yếu hơn là hai cái chân. Tình trạng ở Việt Nam hiện giờ thì chính sách của Hoa Kỳ là cái chân về vấn đề mà an ninh, tức là họ chuẩn bị Việt Nam là một cái nơi mà làm sao để mà thăng bằng được cái sự mà bành trướng của Trung Quốc, là cái chân an ninh. Thứ hai là cái vấn đề mà kinh tế, tức là để cho những nhà tư bản vào Việt Nam đầu tư để mà buôn bán. Thì hai cái chân đó nó được đương tương đối khá mạnh, và cái chân mà tự do nhân quyền, tự do dân chủ thì nó tương đối yếu. Tuy nó yếu nhưng mà không có nghĩa là nó không có. Bằng chứng là chúng ta thấy dù muốn dù không là chính quyền Việt Nam cũng như chính quyền Mỹ cũng như tòa đại sứ Mỹ lúc nào cũng quan tâm tới những cái vấn đề những người tranh đấu trong nước, cũng như vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề dân chủ ở trong nước. Tuy nó yếu nhưng mà không thể là không có được. Trả lời vấn đề là tôi hy vọng rằng những anh em mà tranh đấu trong cũng như ngoài nước cũng thấy rằng nếu mà cái sứ mạng của mình là muốn đi xây dựng một cái đất nước Việt Nam trong ổn định chính trị lâu dài, giờ nó có cái sự phát triển hùng mạnh về kinh tế, thì cái giai trò xây dựng của một cái nền dân chủ pháp trị, mà chế dân chủ được xây dựng một cách vững chắc, là một cái giai trò hết sức là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mà tôi có thể và đóng góp của tôi có thể đóng góp gì trong cái vấn đề mà xây dựng được những định chế tự do dân chủ vững chắc cho Việt Nam, thì đó là một cái mơ ước, một cái nguyện vọng, và tôi cảm thấy rất là sung sướng và hãnh diện để đóng góp vào, để mà tạo một cái ý nghĩa nào đó trong cái cuộc đời của mình như là một cái công dân của đất nước Việt Nam. Hy vọng là cái hôm nay cái cuộc nói chuyện bữa nay cũng khá lâu, và rồi cũng đã có những cái cơ hội để trao đổi với anh em rất là cũng khá nhiều. Hy vọng là có những cơ hội khác trong tương lai chúng ta sẽ trao đổi được nhiều hơn. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã bỏ kiên nhẫn, đã bỏ rất nhiều thời giờ để theo dõi cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, và kiên nhẫn để nghe tôi nói những cái điều tương đối rất là khô khan, bởi vì vấn đề khi mà nói về dân chủ nhân quyền thì rất là khô khan. Hy vọng những cái sự khô khan này nó sẽ nếu mà quý anh chị quan tâm, quý anh chị sẽ có những cái đóng góp từ trong cái khả năng mỗi người đều có năng lực và đều có những cái sở trường và có những cái đặc biệt của mình. Trong khi mỗi người coi như là tạo hóa đã cho mỗi người có một cái khả năng rất là đặc biệt, mà cái khả năng đặc biệt đó không có người nào giống người nào. Nhưng mà nếu mà biết cùng nhau để mà kết nối, để mà teamwork, để mà phát huy ra những cái khả năng đặc biệt với nhau, thì chúng ta sẽ tạo ra, thường thường người trong kinh tế chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm hoàn hảo, người trong chính trị chúng ta có thể tạo ra một cái chế độ hoàn hảo. Chế độ hoàn hảo đó không thể một cá nhân hay là một nhóm người mà tạo ra được, mà tất cả những cái khả năng thiên phú đặc biệt của mỗi người chúng ta mới có cái khả năng tạo ra được. Và cũng Giờ tôi hy vọng là rất là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và hy vọng tất cả các bạn là những người, những cái nhân tố rất là quan trọng để đóng góp vào vấn đề thăng tiến cho nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam trong tương lai. Dạ, xin kính chào tất cả các bạn và xin thoải mái để cho off.
Thưa quý ông bà anh chị em, vừa rồi chúng ta đã nghe lời phát biểu cũng như những sự chia sẻ của anh trưởng ban là Lê Minh Nguyễn, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Thì tôi thành thật cảm ơn thay mặt cho diễn đàn, cảm ơn anh Lê Minh Nguyễn rất nhiều vì anh đã dùng rất nhiều thời giờ với những lời chia sẻ và những cái sự gọi là ưu tư của anh đối với Việt Nam chúng ta. Thì đây là một trong những tinh thần rất cao đẹp của anh, riêng anh. Thì tôi thành thật thay mặt diễn đàn cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối ăn ngon, ngủ ngon. Và để tôi được mở một bản nhạc tặng cho riêng anh. Đây là một bản nhạc tựa đề là Tuổi trẻ Việt Nam. Thì xin quý Ops cũng như Charter cũng như anh Lê Minh Bằng cùng tôi nghe trước khi tạm biệt anh Lê Minh Nguyễn. Cảm ơn anh.